Vũ động càn khôn, chương 90, tiểu nguyên đan cảnh, góc truyện audio.com. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên bình yên đáp xuống mặt đất, đám người Lâm Khiếu vội vàng chạy lại, giọng gấp gáp nói. Không biết Lâm Chấn Thiên nhướng mày lắc lắc đầu nói. Lúc nãy xuất thủ hẳn là một gã nhất ấn phù sư, thậm chí là đã đạt đến nhị ấn phù sư. Nghe vậy, mặc dù đã sớm phỏng đoán, nhưng sắc mặt đám người Lâm Khiếu cũng không nhịn được mà biến đổi, lo lắng nói. Chẳng lẽ là cao thủ do Lôi gia mời tới sao? Lâm Chấn Thiên liền trầm mặc hạ giọng nói. Chắc là không phải, lúc nãy người kia tuy tinh thần lực mạnh mẽ nhưng chưa từng có ý đè ép ta, ngược lại giống như là đang thử dò xét vậy, nếu như là người do Lôi gia mời tới mà nói thì chắc không phải như thế đâu. Chẳng lẽ ở chung quanh gần đây của Thiết Mộc Trang còn có cao nhân ẩn mình sao? Lâm Khiếu kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Lâm Chấn Thiên gật đầu, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước cũng có lần bị tinh thần lực thăm dò, bất quá đạo tinh thần lực thăm dò khi đó so với hôm nay thì thua kém rất nhiều, mà cũng không biết hai người này có phải hay không cùng một người. Trong khoảng thời gian này, phải âm thầm phái người đi vùng phụ cận Thiết Mộc Trang điều tra xem, nếu thật sự có người khả nghi thì không được đắc tội, nếu đối phương chỉ là muốn so tài thử có lẽ còn có khả năng lôi kéo vào Lâm gia ta, Lâm Chấn Thiên nói. Dạ, đám người Lâm Khiếu gật gật đầu, nếu như đối phương thật sự là một gã phù sư hơn nữa còn cam kết cung phụng cho gia tộc vậy, đối với Lâm gia mà nói, không thể nghi ngờ được ông trời phái thần linh xuống giúp đỡ. Khi đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu còn đang nói chuyện thì một đạo thân hòa hồng ảnh từ chỗ sâu nhất trong thôn trang hướng nơi này lướt nhanh đến, Lâm động mũi chân điểm trên lưng hồ, nhảy tới trước mặt Lâm Chấn Thiên, vui vẻ nói. Gia gia, ngài thành công rồi. Ha ha, đúng vậy, lần này có thể bước vào nguyên đan cảnh cũng là nhờ tiểu tử ngươi nha. Vừa nhìn thấy Lâm Động, trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên chợt nở nụ cười ôn hòa, gật đầu cười. Vậy, sau này Lâm gia chúng ta đã có một vị cường giả nguyên đan cảnh đầu tiên rồi. Lâm Động cũng có chút hưng phấn, hắn trước sau rất rõ ràng, một vị cường giả nguyên đan cảnh đối với Lâm gia mà nói, đã có được lực chấn nhiếp đến bực nào. Thôi thôi, cái gì mà nguyên đan cường giả chứ, nhiều nhất chỉ là tiểu nguyên đan cảnh thôi. Lâm Chấn Thiên cười cười, khoát tay áo, nói. Tiểu nguyên đan cảnh, Lâm Động sừng sốt, nguyên đan cảnh, nói một cách chính xác là có tới 3 cấp bậc, như ta đây chỉ vừa mới tấn nhập được gọi là tiểu nguyên đan cảnh, mà sau khi vượt qua tiểu nguyên đan cảnh này còn có nguyên đan tiểu viên mãn và đại viên mãn 2 cấp bậc nữa. Lâm Chấn Thiên cười nói. Trong quá khứ, nguyên đan cảnh đối với bọn hắn mà nói cũng có chút xa vời, cho nên những thứ phân chia cấp bậc tương đối cao tầng kia, Lâm Động không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Lâm Động có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là không ngờ tới cái gọi nguyên đan cảnh kia thế nhưng mà cũng được phân chia cấp bậc tỉ mỉ như vậy. Vậy, sao nguyên đan cảnh là cảnh giới gì? Lâm Động tò mò chợt hỏi. Chưa nghe nói qua có một câu ca quyết sao? Tu luyện một đường chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa chuyển niết bàn cầm sinh tử. Đó chính là bao hàm trình tự các cấp bậc tu luyện của chúng ta. Lâm Chấn Thiên mỉm cười nói. Trộm âm dương chính là địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh, đó là hấp. Góc truyện audio.com, thu âm dương nhị khí, âm dương giao thái, ngưng tụ thành đan, mà sau nguyên đan cảnh còn được gọi là tạo hóa tam cảnh. Tạo hóa tam cảnh, tạo hình cảnh, tạo khí cảnh, tạo hóa cảnh, gọi chung là tạo hóa tam cảnh. Lâm Chấn Thiên trên khuôn mặt biểu hiện ra một chút kính sợ, tuy hôm nay hắn đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng cũng hiểu rằng, cách cảnh giới tạo hóa cảnh kia, hẳn còn có một khoảng rất là xa. Nếu có thể tiến nhập vào tạo hóa cảnh kia, vậy có thể xưng là đệ nhất cường giả tại Đại Viêm Vương Triều, đương kim tộc trưởng của Lâm Thị gia tộc chính là một vị cường giả tạo hóa cảnh, có khả năng thông thiên triệt địa. Lâm Chấn Thiên khẽ thở dài. Nhìn vẻ mặt kính sợ của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động liếm liếm môi, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút chờ mong, mục tiêu của hắn không phải chỉ ơn thuần là nguyên đan cảnh a. Đờ, về phần cảnh giới niết bàn ở phía sau tạo hóa tam cảnh là một tầng cảnh giới cao thâm mà ta không có khả năng biết đến. Lâm Động yên lặng gật đầu, đem một câu ca quyết này khắc sâu vào trong lòng. Ha ha, phụ thân cũng khiêm tốn quá rồi, tuy nói bất quá chỉ là tiểu nguyên đan cảnh, nhưng dù sao cũng đã đột phá qua một cửa ải quan trọng, cái này cho dù đặt ở Viêm Thành cũng coi như là không tồi rồi. Đám người Lâm Khiếu đứng bên cạnh cũng cười nói. Lâm Chấn Thiên cười cười, sau đó nói, tình hình gần đây như thế nào rồi? Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt của đám người Lâm Khiếu cũng dần tan đi, sau một lát chần chờ, liền đem những chuyện hai nhà Lôi Tạ ra tay với gia quyến Lôi ra, và cùng với những hành động kỳ quái gần đây của bọn chúng đều nói ra hết. Hừ, quả nhiên Lôi ra đã xem Lâm gia ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt muốn loại bỏ rồi. Nghe xong những lời Lâm Khiếu nói, sắc mặt Lâm Chấn Thiên trong phút chốc cũng âm trầm. Lâm Khiếu gật đầu, trước kia Lâm gia luôn nhẫn nhịn, Lôi gia mặc dù đối với bọn họ không có chút hảo cảm nhưng mà bề ngoài cũng tỏ ra có chừng mực, không quá thù địch. Nhưng, kể từ khi Tiết Mộc Trang bị Lâm Gia đoạt được, hơn nữa ở nơi này còn tìm ra và khai thác mạch khoáng Dương Nguyên Thạch, thì Lôi Gia đã triệt để xem bọn họ là tử địch. Nếu như có cơ hội, bọn họ sẽ triệt để làm cho Lâm Gia nhà tan cửa nát. Phụ thân, chuyện kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Lâm Khẳng thấp giọng hỏi. Hôm nay Lâm Chấn Thiên đã thành công bước vào Tiểu Nguyên Đan cảnh, nhìn khắp Thanh Dương Trấn sợ rằng đã không có người nào là đối thủ, vậy đích xác cũng không lo lắng đến hai nhà Lôi Tạ cùng nhau liên thủ. Nguồn chuyện phun, phái người thăm dò nhất cử nhất động Lôi Tạ hai nhà. Mặt khác liên lạc với Cuồng Đao Vũ Quán, đến lúc đó nếu như bọn họ nhận lời xuất thủ mà nói cùng hợp tác với bọn họ là tốt nhất. Vẻ mặt Lâm Chấn Thiên lộ ra vẻ do dự nói. Đợi đến lúc việc hiệp đàm hợp tác được ổn thỏa, sẽ lập tức động thủ giải quyết. Lôi Gia nói đến câu cuối, ánh mắt của Lâm Chấn Thiên xẹt qua hàn quang lạnh lẽo, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc đáp trả rồi. Dạ, đám người Lâm Khiếu nặng nề gật đầu. Trong thời gian này chỉ cố thủ không ra, tuy rằng không để ý tới không khí nghi kỵ có chút nặng nề ở bên ngoài, nhưng tóm lại trong lòng cũng có chút ủy khuất. Hơn nữa Lôi Tạ hai nhà còn sử dụng những thủ đoạn ti tiện, vì thế trong lòng bọn họ đã sớm nhen nhóm một cỗ lửa giận. Nhìn tinh thần của mọi người phấn chấn như vậy, Lâm Chấn. Góc chuyện audio.com, Thiên liền cười một tiếng, trong mắt hàn quang bắt đầu chớp động. Lôi báo, ngươi muốn Lâm gia ta nhà tan cửa nát, ta sẽ không để ngươi được như ý. Kể từ lúc Lâm Chấn Thiên thuận lợi tiến nhập Tiểu Nguyên Đan cảnh, phòng ngự của Thiết Mộc Trang cũng hơi có chút nới lỏng, Lâm gia cũng không còn cố thủ nữa, mà là phái ra một ít thám tử quay trở lại Thanh Dương Trấn thăm dò nhất cử nhất động của hai nhà Lôi Tạ. Về chuyện hợp tác cũng đã nhanh chóng liên hệ với Cuồng Đao Võ Quán, quan hệ giữa hai nhà là bởi vì nguyên nhân thế lực hai nhà Lôi Tạ hợp lại, nên khi nói đến cũng coi là rất tốt, vì vậy khi nghe Lâm gia đề nghị liên thủ cũng không từ chối, bất quá chỉ hơi do dự một chút thôi. Bởi vì không một ai muốn chân chính động thủ với Lôi Tạ hai nhà, cho dù hai nhà kia làm người ta quá chán ghét, nhưng dù sao cũng là hai thế lực lớn nhất nơi này. Bất quá loại do dự này từ khi bọn hắn nhận được tin tức Lâm Chấn Thiên đã thành công bước vào Tiểu Nguyên Đan cảnh, liền lập tức tan thành mây khói. Chuyện hợp tác cũng không còn trở ngại, bọn họ cũng rất rõ ràng, lúc này Lâm Chấn Thiên đã bước vào Tiểu Nguyên Đan cảnh, rốt cục sẽ đáng sợ đến bực nào. Chẳng qua, đến ngày thứ hai khi song phương đang thảo luận chuyện hợp tác thì một tấm thiếp mời từ Lôi Tạ hai nhà đã được đưa đến Tiết Mộc Trang. Lôi Tạ hai nhà trước sau yên lặng những hai tháng, rốt cục cũng đã hành động. Cách chương.